Bích Ngọc Đao. Chương 3. Đêm trăng đi câu con rồng xanh. Người đọc: Ý Ý. Phần 2. Hoa Hoa Phong nói: Thật ra cái đạo lý này anh vốn phải nghĩ ra từ lâu, chỉ bất quá anh bị người ta gạt vào bẫy, vì vậy nên mới bị người trong cuộc mù mờ. Đoàn Ngọc cười khổ nói: Em học cách khen thưởng người ta hồi nào thế? Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười nói: Vừa mới thức thì. Thật ra chuyện này quả thật quá phức tạp, giống như mê hồn trận vậy. Nếu lúc đầu mình đã sai rồi thì bất cứ mình đi đâu cũng đều đi lầm đường cả. Đoàn Ngọc vốn đang đứng, y bỗng ngồi xuống, ngồi bệt xuống. Hoa Hoa Phong cho mày hỏi: Anh mệt à? Đoàn Ngọc nói: Không phải mệt, chỉ bất quá anh còn vài chuyện muốn tự mình suy nghĩ. Hoa Hoa Phong cũng ngồi xuống, ngồi bên cạnh y, dịu dàng nói: Sao anh không hỏi em? Hai người cùng suy nghĩ, dù gì cũng hơn một người. Đoàn Ngọc nhìn cô, ánh mắt đầy cảm kích. Y bất giác thò bàn tay ra. Hoa Hoa Phong cũng đưa tay ra. Bàn tay hai người lại đụng vào nhau, rồi thu lại. Đoàn Ngọc cúi đầu, một hồi thật lâu mới chậm chậm nói:
Nếu như Tiết Thủy quả thật là Long Đầu Lão Đại, thì chuyện này cũng là một trong những âm mưu của Thanh Long Hội.
Hoa Hoa Phong nói: Đúng vậy. Đoàn Ngọc nói:
Mục đích của bọn họ là gì nhỉ? Để đối phó với anh sao?
Hoa Hoa Phong nói: Rất có thể. Cái bọn họ muốn không chừng là chính anh, không chừng là thứ gì trên người anh mà bọn họ đang rất cần.
Đoàn Ngọc gật gật đầu, y đang nghĩ đến thanh Bích Ngọc Đao trong người.
Hoa Hoa Phong nói: Bọn họ nghĩ ra cái bẫy này để hãm hại anh, để anh không còn đường đi.
Đoàn Ngọc hỏi: Nếu vậy Nghiêm Tiểu Vân lại bị ai giết bây giờ?
Hoa Hoa Phong nói: Dĩ nhiên là bọn họ rồi.
Đoàn Ngọc nói: Nhưng Nghiêm Cửu là bạn của Thiết Thủy mà.
Hoa Hoa Phong nói: Người Thanh Long Hội làm gì trước giờ có chọn lựa thủ đoạn đâu, có lúc ngay cả lão tử của bốn bán đứng, huống gì là bạn bè.
Đoàn Ngọc nói: Lấy võ công của Thiết Thủy và thế lực của Thanh Long Hội, không phải có thể đơn giản giết quách anh đi sao?
Hoa Hoa Phong nói: Nhưng nhà họ Đoàn trong võ lâm danh vọng rất cao, bạn bè cũng nhiều, bọn họ mà giết anh nhất định sẽ có hậu hoạn. Thanh Long Hội làm chuyện gì trước giờ cũng đều thích dùng cách mượn đao giết người.
Đoàn Ngọc hỏi: Mượn đao giết người?
Hoa Hoa Phong nói: Bọn họ vốn ngỡ là Nghiêm Cửu chắc chắn sẽ giết anh để báo thù cho con mình, nhưng không biết vì lẽ gì Nghiêm Cửu lại có vẻ tin vào anh quá.
Đoàn Ngọc nối lời nói: Bởi vì ông ta biết rằng anh không phải là người nói dối.
Hoa Hoa Phong nói: Sao ông ta lại biết được? Ông ta đâu có quen biết gì anh đâu.
Đoàn Ngọc cười cười nói: Nhưng lúc bọn anh đánh bạc với nhau, không lẽ em không nghe nói rằng trên sòng bạc rất dễ dàng nhận biết được tinh khí của một người?
Hoa Hoa Phong cũng bật cười nói: Nói vậy, tiền bạc hình như cũng không hoàn toàn là không có chỗ tốt của nó.
Đoàn Ngọc trầm tư một hồi, rồi chậm chậm nói: Thiên hạ vốn không có chuyện gì là tuyệt đối xấu xa, em nói có đúng không?
Hoa Hoa Phong dịu dàng nói: Em không biết, em không nghĩ nhiều như anh vậy.
Đoàn Ngọc cười khổ nói: Nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra, phải làm sao mới chứng minh được Thiết Thủy mới là chân hung?
Hoa Hoa Phong thở ra: Đây quả thật là chuyện khó khăn, chuyện này vốn không có người đối chứng.
Đoàn Ngọc nói: Ít ra cũng chứng minh y là người Thanh Long Hội trước, chứng minh y và Hoa Dạ Lai là đồng đạo.
Hoa Hoa Phong hỏi: Anh nghĩ ra cách gì rồi?
Đoàn Ngọc nói: Chưa gì cả.
Hoa Hoa Phong nói: Thanh Long Hội tổ chức chặt chẽ lắm, cơ hồ không có chỗ nào đánh vào được. Nếu anh muốn tìm người khác chứng minh bọn họ là người của Thanh Long Hội, anh sẽ nhất định không làm được.
Đoàn Ngọc nói: Anh cũng có nghe nói, mấy trăm năm nay trong giang hồ chưa có tổ chức nào chặt chẽ như cái bang hội này.
Hoa Hoa Phong nói: Vì vậy
lúc nãy chúng ta có giữ Chu Sâm lại, y cũng nhất định không dám tiết lộ bí mật của Tiết Thủy ra.
Đoàn Ngọc nói,
vì vậy lúc nãy anh cũng không nghĩ đến chuyện đó tí nào.
Hoa Hoa Phong nói, Tiết Thủy và Hoa Dạ Lai tự mình dĩ nhiên là không thừa nhận rồi.
Đoàn Ngọc nói,
dĩ nhiên là vậy.
Hoa Hoa Phong thở ra nói, vậy thì anh có nghĩ ra được cách gì bây giờ?
Đoàn Ngọc cười cười nói,
hiện tại anh còn chưa biết. Hiện tại anh chỉ biết trên đời này vốn không có chuyện gì không làm được.
Hoa Hoa Phong nói, không lẽ trước giờ anh chưa bao giờ tin trên đời này còn có chuyện anh không làm được thật sao?
Đoàn Ngọc nói, Hoa Hoa Phong nhìn y, cô bỗng bật cười lên.
Đoàn Ngọc hỏi,
em cười gì?
Hoa Hoa Phong nói, em cười anh. Xem ra dù anh có bị người ta bỏ vào dương thật, anh cũng không có tuyệt vọng gì.
Đoàn Ngọc cười nói,
không sai chút nào.
Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười nói, có lúc ngay cả em cũng không biết có người anh rốt cuộc là thông minh hơn người ta hay là ngu hơn người ta.
Đoàn Ngọc nói, chính anh cũng không biết, nhưng anh biết anh sống còn dễ chịu hơn người khác một chút.
Hoa Hoa Phong hỏi, anh còn biết gì nữa?
Đoàn Ngọc nói,
anh còn biết nếu mình cứ ngồi mãi ở đây, nhất định sẽ không ai chạy ra tự thú nhận mình là hung thủ.
Hoa Hoa Phong hỏi, anh tính đi đâu đây?
Đoàn Ngọc nói,
đi tìm Thiết Thủy.
Hoa Hoa Phong hỏi, anh đi tìm y?
Đoàn Ngọc nói,
không lẽ chỉ cho y được đi tìm anh, còn anh không được đi tìm y sao?
Hoa Hoa Phong nói, anh muốn đem mình lại nộp mạng sao?
Đoàn Ngọc cười khổ nói,
anh không thể cả đời cứ lén lút trốn tránh mọi người được.
Hoa Hoa Phong hỏi, trốn vài ngày cũng không được sao?
Đoàn Ngọc nói,
không được.
Hoa Hoa Phong hỏi, tại sao?
Đoàn Ngọc nói,
anh nhất định phải lại cho kịp bảo Châu Sơn Trang trước ngày 15 tháng 4.
Hoa Hoa Phong bỗng không nói gì nữa. Đêm thật khuya, thật yên lặng. Ánh sao nhợt nhạt chiếu vào song cửa,
phảng phất chỉ thấy được nét mặt mỹ lệ của cô và cặp mắt sáng rực. Ánh mắt của cô hình như có thứ linh cảm gì đó thật kỳ dị.
Đoàn Ngọc nói,
15 tháng 4 là ngày lễ thọ của Châu Nhị Thúc. Châu Nhị Thúc là huynh đệ lâu năm rất thân với phụ thân của anh.
Hoa Hoa Phong bỗng ngẩng đầu lên, đưa cặp mắt sáng rỡ ấy nhìn chừng chừng vào y, hỏi, anh vội vã đến đó có phải là để bái thọ Châu Nhị gia không?
Đoàn Ngọc nói,
sao còn giả được.
Hoa Hoa Phong cúi đầu, kéo dây lưng, dùng sức quấn chặt vào đầu ngón tay mình. Cô lại trầm mặc một hồi lâu, mới chậm chậm nói,
nghe nói Châu Nhị gia có một cô con gái đẹp lắm, có phải cô ta mặt mày xinh lắm thật không?
Đoàn Ngọc nói, anh không biết, anh chưa gặp bao giờ.
Hoa Hoa Phong nói,
nghe nói Châu Nhị gia làm lễ thọ lần này là để chọn nữ tế phải không?
Cô lại ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc, lạnh lùng nói tiếp,
xem ra anh cũng có hy vọng được chọn lắm đấy.
Đoàn Ngọc cười gượng một tiếng, y tính nói gì đó nhưng lại nhịn lại. Y muốn nhìn cô nhưng lại không dám đụng vào tiêm mắt của cô. Gió thổi qua lá cây, kêu lên xào xạc. Y bỗng thở nhẹ ra một hơi rồi nói,
em cũng nên về nhà đi.
Hoa Hoa Phong hỏi, còn anh thì sao?
Đoàn Ngọc nói,
anh đi tìm Thiết Thủy.
Hoa Hoa Phong cười nhạt nói,
không lẽ chỉ cho anh được đi tìm y, còn không cho em đi tìm sao?
Đoàn Ngọc nói,
chuyện này vốn không có gì liên hệ với em.
Hoa Hoa Phong nói,
vốn là không có liên hệ, nhưng bây giờ thì có rồi.
Đoàn Ngọc rốt cuộc nhịn không nổi quay đầu lại, nhìn cô chăm chú. Cô không hề tránh né ánh mắt của y.
Ánh sao chiếu vào ánh mắt của cô, ánh mắt của cô tựa như ra chiều u oán.
Cô không nói ra, nhưng y cũng nhìn được ra. Y nhịn không nổi thò tay vào.
bàn tay của họ bỗng nắm chặt vào nhau. Lần này không ai rụt tay lại. Bàn tay của cô mềm mại làm sao, nhưng cũng lạnh làm sao. Đêm càng khuya càng yên lặng, ánh sao mông lung, gió xuân ôn nhu dịu dàng. Cả mặt đất dường như tan biến đi dưới ánh xuân quang. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đoàn Ngọc mới chậm chậm nói.
Anh đi tìm Thiết Thủy, bởi vì anh không còn đường nào khác để đi. Phụ thân anh dù có chịu đựng được bất cứ chuyện gì, cũng nhất định không chịu nổi chuyện người ta coi anh là một kẻ hung thủ giết người.
Hoa Hoa Phong nói. Em biết. Đoàn Ngọc nói.
Vì vậy, anh biết làm vậy là nguy hiểm lắm, ngu xuẩn lắm, nhưng anh không thể không làm.
Hoa Hoa Phong nói. Em biết. Đoàn Ngọc nói.
Thật ra anh không chắc trong bụng làm sao có thể đối phó với y.
Hoa Hoa Phong nói. Em biết. Đoàn Ngọc nói.
Nhưng em có muốn đi theo anh?
Hoa Hoa Phong cắn môi nói. Em vốn có thể không đi, nhưng hiện tại lại không thể không đi. Không lẽ anh còn chưa hiểu rõ sao?
Đoàn Ngọc nhìn cô chăm chú, rốt cuộc thở ra một hơi thật dài, nói.
Anh hiểu lắm, dĩ nhiên là anh hiểu.
Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói. Chỉ cần anh hiểu điểm đó thôi là đủ lắm rồi.
Mình phải làm sao mới tìm ra được Thiết Thủy?
Anh chẳng cần phải đi tìm y.
Tại sao?
Bởi vì chỉ cần có người thấy anh, họ sẽ lập tức thông báo ngay cho y.
Hiện tại mình đi bây giờ sao?
Hiện tại không phải là lúc.
Tại sao?
Bởi vì hiện tại chẳng ai nhìn thấy được anh.
Không lẽ mình phải ngồi đây chờ cho đến khi trời sáng?
Nếu như anh tin trên đời này không có chuyện gì tuyệt đối không làm được, hiện tại anh nên ngoan ngoãn nằm đây ngủ một giấc.
Đoàn Ngọc ngủ thật. Y còn trẻ, một người trẻ tuổi mệt mỏi, bất cứ nơi nào cũng đều ngủ được. Hướng gì y đang ở bên cạnh cô. Trên đời này còn có nơi nào ấm áp, an toàn hơn nơi đây?
Trong lòng một người đàn bà ôn nhu dễ thương, không phải vốn là thiên đường của đàn ông sao?
Ngày xuân, trời nắng diễm lệ, ánh mặt trời sáng lạn, trời cao một màu xanh thẳm. Đoàn Ngọc cảm thấy tinh thần thật khỏe khoắn. Thật ra y ngủ không bao lâu, nhưng y ngủ rất ngon, cũng giống như y ngủ trong lòng mẹ mình lúc còn nhỏ vậy. Trong giấc mộng ấm áp ngọt ngào. Lúc tỉnh lại, y phát hiện ra mình ngủ gối đầu lên đùi của Hoa Hoa Phong. Đùi của cô ấm áp và rắn chắc. Cô không ngủ, cô đang nhìn y. Y vừa mở mắt ra là thấy cô, thấy cái tình ý ôn nhu trong mắt bình thường cô vẫn giấu kín. Không còn là một đứa bé thích đi theo y cãi nhau ỏm tỏi. Y nhìn cô một hồi lâu rồi cười. Hai người cười thật sung sướng, chân thành. Không ai cảm thấy xấu hổ gì hết, không ai cảm thấy lỗi lầm gì. Y gối đầu lên đùi cô, hình như vốn là chuyện rất tự nhiên, rất hợp lý thôi. Tâm tình của bọn họ cũng như bầu trời bên ngoài song cửa, mới mẻ, trong lành, đầy hy vọng, đầy ánh sáng. Ánh mặt trời ngày xuân, dù gì cũng không làm ai thất vọng. Bọn họ đi giữa ánh mặt trời, bọn họ thấy rất nhiều người, thấy ai ai cũng có vẻ sung sướng lắm. Dĩ nhiên có rất nhiều người thấy bọn họ, dĩ nhiên cũng thấy bọn họ sung sướng lắm. Bọn họ vốn là một cặp rất được người ta ngưỡng mộ, nhưng được người ta chú ý không phải là Đoàn Ngọc mà là Hoa Hoa Phong. Đàn bà mặc áo bó vào người đi giữa đường không có mấy ai. Đàn bà có thân hình như cô cũng không có mấy ai. Đoàn Ngọc nói.
Người ta ai cũng nhìn em kìa.
Hoa Hoa Phong nói. Sao?
Đoàn Ngọc hỏi.
Tại sao bọn họ không nhìn anh?
Hoa Hoa Phong ôm miệng cười nói.
Bởi vì anh không được dễ nhìn bằng em.
Đoàn Ngọc nói.
Nhưng anh đáng giá 5.000 lượng.
Hoa Hoa Phong bây giờ mới cảm thấy có chỗ kỳ quái thật. Lúc nãy cô còn chưa nghĩ tới. Cô bé được nhiều người ngắm nghía, trong lòng còn nghĩ được chuyện gì khác.
Hoa Hoa Phong nói.
Không chừng người đang thấy anh bây giờ tấu xảo đều chưa thấy tấm giấy thưởng của Thiết Thủy vẽ ra.
Đoàn Ngọc nói, em thấy nó ở đâu?
Hoa Hoa Phong nói, trong quán trà.
Quán trà ở bất cứ nơi nào thông thường đều là những nơi tạp nhạp nhất. Hiện tại tuy còn sớm lắm, nhưng đại đa số quán trà đều đã mở cửa.
Sáng bi bao thủy, chiều thủy bao bi.
Dân Hàng Châu rất biết hưởng thụ. Sáng sớm dĩ nhiên không nằm trong nhà ăn đồ hầm của bà vợ. Thang bao trong quán trà Hàng Châu, giải sắc hoàng, dương châu thiên ti, vốn cùng với ngư dao, thiêu mái ở quán trà Quảng Đông rất được người ta hoan nghênh. Đoàn Ngọc bước vào quán trà, quả nhiên thấy ngay tấm hình của mình đang treo trên tường. Kỳ quái là người trong quán vẫn chẳng có ai chú ý đến y. Cặp mắt người nào cũng đều vẫn chăm chú vào Hoa Hoa Phong. Mấy người này không lẽ toàn bộ đều là kẻ háo sắc, không có ai tham tiền cả sao? Hai gã hảo hán ngoài phố chợ mặc chiếc áo ngắn, tay cầm một cái lồng chim, đi ngay ngang vào quán. Chỗ bọn họ chọn lại tấu xảo ngay phía dưới tấm hình. Có một gã đang ngẩng đầu lên nhìn tấm hình có khuôn mặt của Đoàn Ngọc, miệng đang nói gì đó với bạn mình. Đoàn Ngọc đưa mắt ra dấu với Hoa Hoa Phong, rồi rụt rè đi tới, không biết là hữu ý hay vô ý đứng ngay dưới tấm hình. Gã hảo hán ngoài chợ cầm lồng chim cũng có nhìn y vài lần, nhưng ngoảnh đầu đi, lớn tiếng gọi Phổ Kỳ.
Đem lại dùm hai mâm tiểu bao, một bình trà Long Tĩnh.
Không lẽ y còn thích thang bao hơn cả 5.000 lượng bạc sao? Đoàn Ngọc ho lên hai tiếng, bắt đầu lẩm bẩm mấy hàng chữ phía trên.
Bất cứ ai phát hiện hành tung người này, lại thông báo dùm, sẽ thưởng 5.000 lượng bạc.
Phía dưới còn có để địa chỉ. Đoàn Ngọc làm như bây giờ mới phát hiện ra người đang bị chóc nã chính là mình, lập tức làm ra vẻ sợ hãi vô cùng. Nào ngờ hai gã này vẫn còn không để ý gì đến y. Đoàn Ngọc bỗng nhìn hai gã, cười lên một tiếng, nói:
Anh xem người trên bảng này có giống tôi không?
Không giống.
Không giống tí nào.
Hai gã này trả lời thật mau mắn. Đoàn Ngọc ngẩn mặt ra, y gượng cười nói:
Nhưng sao chính tôi lại càng nhìn càng thấy giống vậy?
Hai gã này bắt đầu uống trà, ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn y nửa con mắt. Đoàn Ngọc thật tình muốn kéo lỗ tai hai gã lên, hỏi xem có phải hai gã là kẻ mù hay là kẻ ngốc không. Có một người trà bác sĩ đang cầm bình trà lớn lại đổ thêm vào cho khách hàng. Đoàn Ngọc bỗng chụp lấy y, lớn tiếng nói:
Ông xem người được vẽ trên đó có phải là tôi không?
Trà bác sĩ giáng lắc đầu, làm như y đang nhìn một người điên, gương mặt vì sợ quá trắng bệch cả lên. Đoàn Ngọc lại ngẩn mặt ra. Hoa Hoa Phong đã bước lại, khẽ kéo vào tay áo của y. Đoàn Ngọc đảo quanh tròng mắt, cố ý nói lớn cho mọi người đều nghe:
Cái người trong hình này rõ ràng là anh, may mà mấy người này chẳng một ai nhận ra.
Y vừa nói vừa liếc mắt xem chừng người khác ra sao. Nhưng cả một phòng đầy người hình như bỗng toàn bộ biến thành quỷ đói đầu thai. Người nào cũng cúi đầu ăn điểm tâm, chẳng có ai thèm ngẩng đầu lên nhìn y nửa con mắt. Đoàn Ngọc đã bắt đầu thấy muốn dở khóc dở cười. 5.000 lượng bạc dễ kiếm như vậy, tại sao chẳng có ai muốn kiếm nhỉ? Thật tình y nghĩ không ra, Hoa Hoa Phong cũng nghĩ không ra. Cô kéo Đoàn Ngọc ngồi xuống, gượng cười nói: Không chừng đã có người đi báo tin rồi, chỉ bất quá không dám cho anh thấy thế thôi. Đoàn Ngọc thở ra nói:
Hài, cũng mong là vậy.
Do đó bọn họ bèn ngồi đó chờ. May mà nơi đây thang bao và can ti mùi vị cũng không tệ tí nào. Đợi đến lúc một mâm thang bao, hai tô can ti đều đã vào bụng, vẫn còn chưa thấy động tĩnh gì. Đoàn Ngọc nhìn tấm hình trên tường lẩm bẩm:
Không lẽ bức vẽ này không giống mình thật sao?
Hoa Hoa Phong nói:
Không giống mới là lạ.
Đoàn Ngọc thở ra một hơi, cười khổ nói:
Ai, nếu như anh không muốn bị nhận ra, chắc là bây giờ mọi người trong phòng em đã toàn bộ nhận ra anh rồi.
Hoa Hoa Phong cũng thở ra, cười khổ nói:
Ôi,
trên đời này có nhiều chuyện vốn là như vậy.
Cô nói còn chưa hết câu, bỗng một người đi hiên ngang vào, lại bức tường giật tấm hình xuống. Người trong quán hình như không ai nhìn thấy gì cả. Đoàn Ngọc dĩ nhiên là nhìn thấy. Người này mặt mày đen thui, cặp mắt loang loáng, chính là kẻ thích xen vào chuyện người ta nhất, Kiều Lão Tam. Đoàn Ngọc đâm tính lại hỏi thử y, tại sao y lại đến đây làm chuyện thiên hạ nữa. Nào ngờ lúc bấy giờ lại có người y quen biết đang bước lại. Một đạo nhân cụt tay, mặt mày thanh tú ốm nhom. Y không đợi Đoàn Ngọc chào hỏi, đã bước lại ngồi xuống, mỉm cười nói:
Hai vị hôm nay nhàn nhã quá, mới sáng mà đã rảnh rỗi ra đây uống trà.
Hoa Hoa Phong lạnh lùng nói: Đạo nhân hôm nay nhàn nhã quá, mới sáng mà đã rảnh rỗi ra đây uống trà. Cố đạo nhân cười nói:
Nghe nói có vị cô nương chuyên đi chọc ghẹo mọi người, chắc là vị này rồi đây.
Đoàn Ngọc cũng nhịn không nổi, cười nói:
Không sai tí nào.
Hoa Hoa Phong chừng mắt cho y một cái, dáng nhịn lại, không gây gổ gì cả. Bởi vì bây giờ Kiều Lão Tam cũng đã lại, trong tay cầm tấm giấy vẽ hình treo trên tường, đặt xuống bàn rồi cười nói:
Đây là mấy tờ cuối cùng đây? Một mình tôi thu lại đã có tới hơn 300 tờ.
Đoàn Ngọc nhịn không nổi hỏi:
Sao lại thu về?
Kiều Lão Tam nói:
Bởi vì ta sinh ra vốn thích hay xen vào chuyện của người ta.
Đoàn Ngọc thở ra, y cũng không thể không thừa nhận gã đang nói thật. Hoa Hoa Phong vênh mặt lên nói:
Nếu ngươi đã ham xía vào chuyện của người khác, hiện tại mời ngươi bỏ từng tờ một lại chỗ cũ.
Kiều Lão Tam cho mày một cái, hỏi:
Tại sao phải đem bỏ mấy miếng giấy vụn này trở lại?
Hoa Hoa Phong nói:
Ai nói đây là giấy vụn?
Kiều Lão Tam nói:
Ta nói đây.
Hoa Hoa Phong nói:
Không lẽ ngươi không muốn lấy 5.000 lượng bạc sao?
Kiều Lão Tam nói:
Muốn thì muốn, nhưng tiếc là không ai chịu đưa cho ta.
Hoa Hoa Phong hỏi:
Không lẽ Thiết Thủy không muốn bắt y nữa sao?
Kiều Lão Tam nói:
Bây giờ ngươi mới biết sao?
Hoa Hoa Phong ngẩn mặt ra, Đoàn Ngọc cũng ngẩn mặt ra. Một hồi lâu, Hoa Hoa Phong lại nhịn không nổi bèn hỏi:
Thiết Thủy tại sao bỗng đổi ý vậy?
Kiều Lão Tam nhìn cô rồi lại nhìn Đoàn Ngọc, nói:
Các người còn chưa biết sao?
Hoa Hoa Phong nói:
Nếu đã biết còn hỏi ngươi làm gì?
Kiều Lão Tam nhìn lom lom vào hai người cả nửa ngày, y bỗng cười cười nói:
Đấy không chừng chỉ vì y bỗng muốn thành ra người tốt.
Hoa Hoa Phong lại thộn mặt ra, cô lớn tiếng nói:
Bất kể ra sao, chúng tôi vẫn muốn tìm lại y.
Kiều Lão Tam hình như cũng đớ người ra, y hỏi:
Các người muốn tìm người?
Hoa Hoa Phong cười nhạt nói:
Không lẽ chỉ cho y lại tìm chúng tôi, chứ không cho chúng tôi đi tìm y sao?
Kiều Lão Tam bật cười:
Các người dĩ nhiên là tìm y được, không những vậy, nhất định là tìm ra.
Y cười có vẻ thật kỳ quái, thật thần bí. Hoa Hoa Phong nói:
Sao ngươi biết chúng tôi nhất định tìm ra?
Kiều Lão Tam nói:
Bởi vì tao có thể đưa các ngươi lại.
Quả nhiên y đem bọn họ đi thật, không những vậy còn tìm tới Thiết Thủy thật nhanh chóng. Thiết Thủy đã biến thành một người tốt thật, người chết nhất định không thể nào còn làm chuyện gì xấu xa. Vì vậy người chết là người tốt, Thiết Thủy là một người đã chết. Đoàn Ngọc nằm mơ cũng không ngờ được Thiết Thủy bỗng dưng chết được. Không những vậy, còn chết rất thảm thiết. Người phát hiện ra thi thể của y đầu tiên là Kiều Lão Tam.
Người phát hiện ra ở đây?
Ở đầu đường cái.
Y làm sao chết vậy? Bị người ta chặt mất đầu. Người của y còn ở giữa đường cái, đầu lâu thì đã rớt ra ngoài đó một trượng.
Y chết quả thật rất thảm thiết. Ai giết y vậy?
Không biết, ta chỉ thấy Thanh Đào đã giết y.
Tao nằm trong quan tài, quan tài để trong chùa Phong Lâm. Thanh đao rành rành lại là thanh bích ngọc thất tinh đao của Đoàn Ngọc. Người ở trong chùa lo chuyện tang sự là Nghiêm Cửu. Cái người bệnh hoạn này, ở cái tuổi về chiều lại chỉ trong một ngày, mắt thấy con mình, bạn mình liên tiếp chết thảm ở dưới thanh đao đó. Chết thảm thiết bởi cùng một thanh đao. Ánh mặt trời chiếu qua hết hàng lá rậm rạp của cây bồ đề, đã biến thành thật u ám, Ánh mặt trời lờ mờ chiếu trên hai cỗ quan tài trước mặt y, chiếu lên gương mặt trắng bệch của ông ta. Xem ra ông ta tự hồ đã già đi nhiều lắm. Đến nơi này, ngay cả tâm tình của Hoa Hoa Phong cũng đều biến thành nặng nề. Nghiêm Cửu lấy miếng khăn tay che miệng, ho khẽ lên vài tiếng. Khăn tay đã dơ, nhưng ông ta chẳng màng nữa. Trầm mặc một hồi lâu, Hoa Hoa Phong rốt cuộc nhịn không nổi nói:
"Đao vốn vẫn nằm trong tay của Thiết Thủy có phải không?"
Cố đạo nhân nói:
"Nhưng y không hề đem nó theo bên mình."
Hoa Hoa Phong hỏi: "Y để thanh đao ở chỗ nào?"
Cố đạo nhân nói:
"Không biết, ta chỉ biết vào lúc hoàng hôn, đao không thấy đâu nữa."
Hoa Hoa Phong nói: "Tôi có thể chứng minh hoàng hôn tối hôm qua, Đoàn Ngọc vẫn ở cùng một chỗ với tôi."
Cố đạo nhân nói:
"Sao?"
Hoa Hoa Phong lại nói tiếp:
"Trừ tôi ra, còn có một người có thể chứng minh được nữa."
Cố đạo nhân hỏi:
"Một người nào?"
Hoa Hoa Phong đáp: "Một người tôi không quen biết."
Cố đạo nhân hững hờ nói:
"Cô không quen biết người này, nhưng người này lại biết các người ở cùng một chỗ với nhau."
Hoa Hoa Phong nói: "Bởi vì y được bọn tôi cứu từ trong một cái dương ra, không những vậy y còn bị thụ thương."
Cố đạo nhân nhìn Kiều Lão Tam. Kiều Lão Tam ngẩng mặt nhìn lên trần nhà. Gương mặt của hai người không có lấy một chút vẻ mặt gì cả, nhưng gương mặt của Hoa Hoa Phong thì đã đỏ lên vì nóng nảy. Chính cô cũng biết những lời mình nói khó làm ai tin được. Hiện tại dù có thể tìm ra được người đó cũng chẳng được gì cả. Lời của một người lạ mặt nói, ai mà tin được. Cố đạo nhân bỗng hỏi:
"Tối hôm qua các người ở đâu?"
Hoa Hoa Phong nói: "Ở trong phòng của Thiết Thủy."
Cố đạo nhân nói:
"Ở đó còn có người sao?"
Hoa Hoa Phong nói: "Không những không có ai, ngay cả đồ đạc cũng dọn sạch."
Cố đạo nhân nói:
"Các vị hai người bèn ở trong căn nhà trống đó qua một đêm."
Hoa Hoa Phong lại càng đỏ mặt. Chuyện đó cũng rất khó làm người ta tin. Cố đạo nhân bỗng thở ra một tiếng, nói:
"Hây, Thiết Thủy không phải là bạn của ta."
Kiều Lão Tam nói:
"Cũng chẳng phải là bạn của ta."
Cố đạo nhân ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Đoàn Ngọc, nói:
"Nhưng chú là bạn của ta."
Đoàn Ngọc chậm chậm gật đầu, nhưng y không nói gì, bởi vì thật tình y không biết nói gì. Cố đạo nhân nói:
"Tuy chúng ta là bạn bè, nhưng hiện tại nếu chú muốn đi, ta cũng nhất định không giữ chú."
Đoàn Ngọc rất cảm kích. Dĩ nhiên y hiểu hảo ý của cố đạo nhân. Cố đạo nhân đang khuyên y mau mau rời khỏi chốn thị phi này. Nghiêm Cửu bỗng nhiên thở ra một tiếng, nói:
"Hơi,
quả thật y cũng nên đi thôi."
Đoàn Ngọc nói:
"Tôi..."
Nghiêm Cửu nói:
"Đây là cây đao của chú có thể đem đi."
Ông ta nhìn thanh đao trên quan tài, chậm chậm nói tiếp:
"Bởi vì ta cũng nói chú là bạn của ta, không những vậy, ta tin chú."
Nghiêm Cửu lại nói tiếp:
"Chú đến Bảo Châu Sơn Trang, xin chú nói dùm với Châu Nhị gia, nói là cha con ta không đến bái thọ được."
Đoàn Ngọc gắng gượng nhịn không cho nước mắt trào ra, y cắn răng nói từng tiếng một:
"Nhưng tôi không hề muốn đi."
Nghiêm Cửu cho mày hỏi:
"Tại sao?"
Đoàn Ngọc nói:
"Bởi vì tôi đi không được."
Nghiêm Cửu nói:
"Thiết Thủy đã qua đời rồi, nơi đây hiện tại không ai làm khó dễ gì với chú."
Đoàn Ngọc nói:
"Tôi biết."
Nghiêm Cửu hỏi:
"Vậy thì chú còn gì nữa mà không đi?"
Đoàn Ngọc nói:
"Bởi vì nếu hiện tại tôi mà đi, cả đời tôi sẽ không khỏi bị người ta hoài nghi chính mình là hung thủ."
Cố đạo nhân nói tiếp:
"Nhưng chúng ta tin chú, không lẽ như vậy còn chưa đủ sao?"
Đoàn Ngọc nói:
"Các vị tin tôi chỉ vì các vị là bạn của tôi, nhưng trên đời này còn rất nhiều không phải là bạn bè của tôi."
Y nhìn chăm chú vào thanh đao trên quan tài, chậm chậm nói tiếp:
"Huống gì, đây quả thật là thanh đao nhà họ Đoàn của chúng tôi. Bất kể ai dùng thanh đao để giết người, nhà họ Đoàn đều chịu liên hệ.
Cố đạo nhân hỏi,
người tính tìm kẻ chân hung?
Đoàn Ngọc gật đầu. Cố đạo nhân hỏi,
người có manh mối gì không?
Đoàn Ngọc nói,
chỉ có một đường.
Cố đạo nhân hỏi,
manh mối gì?
Đoàn Ngọc nói,
một con rồng, con rồng xanh.
Cố đạo nhân thay đổi hẳn sắc mặt, hỏi,
rồng xanh, Thành Long Hội.
Đoàn Ngọc nói,
đúng vậy, Thành Long Hội.
Nghe đến ba tiếng Thành Long Hội, mọi người đều phảng phất biến hẳn sắc mặt. Mấy trăm năm nay, trong giang hồ quả thật chưa từng có tổ chức nào bí mật đáng sợ như Thanh Long Hội. Cái tổ chức này thật giống như một con rồng độc nhất trong truyện thần thoại. Tuy ai ai cũng nghe nói đến nó, không những vậy còn tin là nó có thật. Nhưng trước giờ chưa ai thấy qua nó bao giờ, cũng chưa ai biết nó rốt cuộc hình dạng ra sao, lớn nhỏ ra sao. Mọi người chỉ biết, bất cứ nơi nào, hình như cũng có ảnh hưởng của nó bao trùm. Bất cứ lúc nào, nó cũng đều có thể đột nhiên xuất hiện. Có người dạo gần đây thậm chí đã cảm thấy lúc nào cũng đều bị nó uy hiếp, muốn thở cho thoải mái cũng rất khó khăn. Một hồi thật lâu, cố đạo nhân mới thở phào ra một hơi nói,
"Hây, chú cho là chuyện này Thanh Long Hội có dính líu vào?"
Đoàn Ngọc cười gật đầu, nói,
"Tôi đến mùng 9 mới lại đây."
Cố đạo nhân nói,
"Đó là hai ngày trước."
Đoàn Ngọc nói,
đúng vậy, hai ngày trước buổi chiều tôi vừa đến đây bèn gặp phải Hoa Dạ Lai.
Cố đạo nhân nói,
nghe nói lúc đó chú đang ngồi uống rượu ở Tam Nhã Viên.
Đoàn Ngọc nói,
Hoa Dạ Lai hành tung vốn rất bí mật, bởi vì cô ta biết có người đang tìm mình, bất cứ ai nếu muốn trốn người ta đều nhất định không nên đến một cái nơi như Tam Nhã Viên, nhưng hôm đấy cô ta lại thả có mặt ở đó.
Y cười cười nói tiếp,
không những vậy, còn sợ người khác không thấy cô ta, bèn đặc biệt ngồi ở song cửa, còn vén rèm cửa lên, mở cửa sổ ra.
Cố đạo nhân đang trầm ngâm, y nói,
đây đúng là có chỗ không hợp lý lắm.
Đoàn Ngọc nói,
môn hạ của Thiết Thủy cũng tấu xả vào lúc đó thấy cô ta, tấu xả tìm cô ta lại trước mặt tôi.
Cố đạo nhân nói,
chú nghĩ là chuyện này vốn do bọn họ đã an bài sẵn đầu vào đó rồi.
Đoàn Ngọc nói,
thật tình tôi không thể tin rằng thiên hạ có chuyện gì tấu xả quá như vậy.
Cố đạo nhân suy nghĩ một thoáng rồi nói,
nói vậy, Thiết Thủy và Hoa Dạ Lai không lẽ đã quen nhau từ lâu?
Đoàn Ngọc gật đầu nói,
bọn họ chắc chắn là đã chú ý đến hành tung của tôi từ lâu, biết tôi lại đây, bèn đặc biệt an bài một màn kịch diễn ra cho tôi xem.
Cố đạo nhân nối lời,
nhưng nếu lúc đó chú không xen vào chuyện bất bình đó thì sao?
Đoàn Ngọc thở ra, y cười khổ nói,
hời, bọn họ chắc cũng tính đúng là tôi nhất định không thõng tay đứng một bên nhìn.
Hoa Hoa Phong bỗng nhiên cũng thở ra, hừ lên một tiếng, nói, hơ, một cái trai trẻ khí huyết phương cương, cho mình là tay phi phàm, lại uống thêm chút rượu. Nếu thấy mấy gã hòa thượng hung hăng đi khinh lờm được cái đàn bà cô thân, lại đẹp đẽ như thế, làm sao còn để lỡ cơ hội tốt làm anh hùng cứu mỹ nhân?
Đoàn Ngọc cười khổ nói, hướng gì lúc đó dù tôi không ra tay, bọn họ cũng nhất định không chịu ngừng tay ở đó.
Hoa Hoa Phong lấy đuôi mắt liếc qua y, nói, may mà Đoàn công tử của chúng ta là tay hảo hán anh hùng, chuyên môn xen vào chuyện bất bình, vì vậy bọn họ cũng không đến nỗi phải phí công làm gì thêm. Xem ra đàn bà nếu có cơ hội nuốt phải giấm, cô ta nhất định không chịu bỏ qua.
Cố đạo nhân cho mày hỏi, bọn họ làm vậy mục đích là thế nào?
Đoàn Ngọc nói,
thứ nhất, bọn họ vốn muốn trừ khử Nghiêm Tử Vân rồi giá họa cho tôi.
Cố đạo nhân giỏng tai nghe. Đoàn Ngọc nói,
vì vậy tối hôm đó bọn họ bèn kêu Hoa Dạ Lai trộm thanh đao của tôi đi giết Nghiêm công tử.
Cố đạo nhân nói,
bọn họ cho lời Nghiêm cửu nhất định sẽ giết chú để báo thù cho Nghiêm công tử.
Đoàn Ngọc trả lời,
đúng vậy, đây gọi là kế nhất thạch lưỡng điểu, tá đao sát nhân.
Cố đạo nhân nói,
trần châu và ngọc bài trên người của Nghiêm công tử không lẽ cũng là Hoa Dạ Lai cố ý đưa cho chú?
Đoàn Ngọc nói, đấy chắc không phải đâu, nếu cô ta đưa cho tôi chắc chắn sẽ không nhận đâu.
Y lại thở ra một hơi, cười khổ nói,
cô ta dùng một cách thật xảo diệu, lúc đó ngay cả tôi cũng bị cô ta gạt luôn.
Đến bây giờ Y mới phát hiện ra Hoa Dạ Lai không phải ngu ngốc như Y tưởng tượng. Cô cố ý trộm ngân phiếu và thanh bích ngọc đao của Đoàn Ngọc, cố ý giấu vào trong chậu hoa, cố ý để Đoàn Ngọc thấy. Sau đó cô mới cố ý ngủ vùi để Đoàn Ngọc trộm lại mấy thứ đồ đó. Dĩ nhiên cô cũng tính đúng, Đoàn Ngọc được chuyện rồi nhất định sẽ rón rén bỏ đi. Trong lúc vội vã, Đoàn Ngọc đương nhiên cũng sẽ không phát hiện mấy thứ đồ đó có thêm một vài thứ nữa. Huống gì những thứ đó vốn ở trong cùng một cái bọc. Đợi đến lúc Đoàn Ngọc phát hiện ra mấy món đồ dư này, dù Y có lập tức trở lại, cô nhất định đã không còn ở đó. Vì vậy Đoàn Ngọc sẽ không cách nào tìm ra được người nào chứng minh dùng Y tối hôm đó Y đã ở đâu. Huống gì bất cứ ai cũng biết Nghiêm Tiểu Vân là kình địch của Y. Một người nếu vì muốn lấy được cô vợ vừa đẹp vừa giàu bèn lén lút trong bóng tối giết quách tình địch của mình đi, đó cũng chẳng phải là chuyện gì kỳ quái. Đợi đến lúc Nghiêm Cửu phát hiện ra chân châu và ngọc bài cũng nằm trong người của Đoàn Ngọc, dĩ nhiên ông ta sẽ nhận định chắc Y là kẻ hung thủ. Cố đạo nhân than thở một hồi rồi nói, xem ra cái kế này của Y vốn thật là có thể nói là không có một kẽ hở, vằn võ nhất thật vậy. Đoàn Ngọc nói, chỉ tiếc là bọn họ còn tính sai một chỗ. Cố đạo nhân nói,
sao?
Đoàn Ngọc nói, bọn họ không ngờ rằng Nghiêm Cửu lại nhận được con người tôi trên chiếu bạc, không những vậy còn nhận tôi làm bạn bè. Nghiêm Cửu nãy giờ đang lắng nghe, vẻ mặt thống khổ và nghiêm trang, bấy giờ bỗng nói,
Thê Thủy vốn cũng là bạn của ta.
Đoàn Ngọc nói,
tôi biết.
Nghiêm Cửu nói,
lúc nhỏ y vốn là hàng xóm của ta, 12 tuổi mới vào chùa Thối Lâm.
Thật ra Thiết Thủy vốn là con của người nhà ông ta, vì cảm thấy mình xuất thân thấp hèn, vì vậy mới nuôi thành cái tính khí vừa thiên khích lại vừa tự đại như vậy. Người ta vì muốn giấu giếm cái nhược điểm trong tâm lý của mình, thường thường sẽ làm những chuyện kỳ quái.
Nghiêm Cửu nói, y không tiếc xuất gia làm hòa thượng, chỉ vì muốn học võ công của chùa Thiếu Lâm, để lộ mặt với đời. Vì vậy lúc y học võ ở Thiếu Lâm, chuyên cần khắc khổ hơn cả ai.
Đoàn Ngọc nói,
vì vậy y mới luyện được một thần võ công cao cường như vậy.
Nghiêm Cửu nói,
trước giờ tôi rất hiểu y, tôi cũng tin là y không đi làm những chuyện gì xấu xa với hạng đàn bà như Hoa Dạ Lai.
Đoàn Ngọc nối lời,
nhưng chắc ông chưa gặp y đã lâu lắm rồi.
Nghiêm Cửu nói,
đúng là đã quá lâu năm rồi, vì vậy lần này y mời ta lại gặp nhau ở đây, ngay cả ta cũng cảm thấy hơi bất ngờ.
Đoàn Ngọc nói,
trải qua bao nhiêu năm tháng, con người ta thường thường sẽ đổi.
Nghiêm Cửu nói,
dù y có biến đổi, nhưng chùa Thiếu Lâm trước giờ rất trọng thanh quy giới luật. Y ở trong chùa 20 năm nay, gần đây mới nhập giang hồ, làm sao mà đi quen biết mấy đứa nữ tặc như Hoa Dạ Lai.
Đoàn Ngọc trầm ngâm một hồi rồi nói,
lấy tính cách của y, dĩ nhiên là không kết giao với Hoa Dạ Lai.
Nghiêm Cửu nói,
nhất định không thể nào.
Đoàn Ngọc nói,
ý kết giao không phải Hoa Dạ Lai mà là Thanh Long Hội.
Nghiêm Cửu cho mày hỏi,
Thanh Long Hội?
Đoàn Ngọc nói,
ý giận dữ bỏ ra khỏi chùa Thiếu Lâm chỉ vì biết mình ở chùa Thiếu Lâm không còn cách nào nửa mày nửa mặt được, vì vậy muốn ra ngoài đời làm chuyện kinh thiên động địa, oanh liệt một phen.
Nghiêm Cửu nói,
nhưng một mình y rốt cuộc là khó làm nên được gì. Cũng gì y xuất gia đã lâu, người và chuyện trong giang hồ y đều rất vỡ ngỡ, muốn làm đại sự nhất định phải tìm một tay trợ thủ.
Nghiêm Cửu trầm ngâm một hồi rốt cuộc gật gật đầu.
Đoàn Ngọc nói, Thanh Long Hội chắc là tính lợi dụng nhược điểm ấy của y, dụ y vào trong hội.
Nghiêm Cửu nói,
lấy tính khí của y mà nói, làm sao y chịu cam lòng bị người khác lợi dụng.
Đoàn Ngọc nói,
bởi vì y cũng muốn lợi dụng Thanh Long Hội, có những kết giao với nhau chỉ vì muốn lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Y thở ra nói tiếp,
Ôi, Thanh Long Hội muốn có người là có ngay, muốn có tiền là có ngay. Điều đó với bất kỳ ai đều là một thứ dụ hoặc rất lớn. Huống gì con người y vốn rất thiên khích.
Nghiêm Cửu không nói gì nữa. Ông ta cũng biết Đoàn Ngọc không những nói đúng, y còn nói rất khách khí. Lần này ông ta gặp Tuyết Thủy, ông ta cũng cảm thấy Tuyết Thủy làm những chuyện có hơi quá lố, có lúc thậm chí còn làm người ta không cách nào chịu nổi. Có điều, ông ta dễ dãi bỏ qua cho Tuyết Thủy, bởi vì ông ta thủy chung vẫn cho rằng Tuyết Thủy là một kẻ anh hùng. Hành vi của những kẻ anh hùng, dù gì cũng có chỗ khác với người thường.